Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 16 tháng 12, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 3. Đức Kitô với tất cả các thiên thần của Người. Đức Kitô là trung tâm của thế giới thiên thần. Các vị đều là sứ giả của Người. Khi con người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu. Các thiên thần là của Đức Kitô, bởi vì các vị ấy đã được tạo dựng nhờ Người và trong Người. Vì trong Người, muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình, dẫu là hàng dũng lực thần thiên hay là bậc quyền năng thượng giới. Tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người. Các vị còn thuộc về Người hơn nữa, bởi vì Người đã dùng các vị làm sứ giả của kế hoạch cứu độ của Người. Thư gửi tín hữu Do Thái chương 1 câu 14 nói rằng, nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ sao? Khởi từ lúc tạo dựng và suốt dòng lịch sử cứu độ, các thiên thần có mặt để hoặc xa hoặc gần loan báo ơn cứu độ và phục vụ cho việc thực hiện ơn cứu độ theo kế hoạch của Thiên Chúa. Các thiên thần đóng cửa vườn địa đàng, bảo vệ ông Lót, cứu bà Aga và con trai bà, chặn đứng tay ông Abraham. Lề luật được truyền thông qua thừa tác vụ của các thiên thần. Các ngài hướng dẫn dân Chúa, loan báo những cuộc chào đời và những ơn kêu gọi, trợ giúp các tiên tri. Đó là chúng ta chỉ nêu lên một số thí dụ. Cuối cùng, thiên thần Gabriel loan báo việc chào đời của vị tiền hô và của chính Chúa Giê-xu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số từ 331 đến 332. 17. Thứ hai. 18. Thứ ba. 19. Thứ tư. 20. Thứ năm. 21. Thứ sáu. Thánh Phêrô Canisio, linh mục, tiến sĩ hội thánh. 22. Thứ bảy. 23. Tháng 12. Chủ nhật thứ tư mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa vọng năm C.
Người cầm nghĩa trong tay mà xây sang nước của người. Người cầm nghĩa trong tay mà xây sang nước của người.
Xin che chở cây nhỏ mà tay Chúa đã trồng. Xin che chở ngành nhỏ mà tay Chúa đã trồng.
Người cầm nghĩa trong tay mà xây sang nước của người. Người cầm nghĩa trong tay mà xây sang nước của người.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ăn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, con người chúng ta thường hay tìm những chỗ dựa, những bàn đạp để vươn lên trong cuộc sống. nhất là trong lúc khốn quẫn, chúng ta cần có những bàn tay nâng đỡ chúng ta. Là con người, chúng ta không thể làm khác được. Chúng ta vẫn tìm kiếm sự che chở, hỗ trợ và an ủi. Chúa cũng luôn tìm kiếm chúng ta, và có thể nói, biết bao lần Chúa mời chào chúng ta với sự trợ giúp và những khích lệ, an ủi, chở che người muốn cho chúng ta. Có những lúc chúng ta đi tìm những giá trị khác với điều Chúa muốn, mà điều Chúa muốn đó là sự đồng hành đầy yêu thương và cảm thông của Chúa với chúng ta trong hành trình đời sống. Giờ đây chúng ta cùng xin Chúa thương tha thứ những thờ ơ lãnh đạm mà chúng ta đã tỏ ra trước những lần mời gọi của Chúa. Chúng ta trở về bên Chúa để nghe lời của Người và để đón nhận Người nơi bàn tiệc thánh thể. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng sinh cao cả, để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hàng sông và hiền tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Sophonia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca. Hỡi Israel, hãy hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn. Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa các ngươi. Ngươi không còn sợ khổ cực nữa. Trong ngày đó, ở Jerusalem, thiên hạ sẽ nói rằng: Hỡi Sion, đừng sợ, tay ngươi sẽ hết rã rời. Chúa là Thiên Chúa ngươi, là đấng mạnh mẽ ở giữa ngươi. Chính Người cứu thoát ngươi, Người hân hoan vui mừng vì ngươi, Người cảm động yêu thương ngươi, và vì ngươi, Người sung sướng reo mừng. Những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, ta sẽ quy tụ họ lại, vì họ cũng là con cái ngươi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Đây Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc tôi sẽ tin tưởng mà hành động, tôi không run sợ, vì Thiên Chúa là sức mạnh của tôi, và là Đấng tôi ca ngợi, Người trở nên phần rối của tôi.
Hãy lấy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có đấng thánh của Israel thật cao cả.
Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối đấng cứu độ. Hãy tung hô Chúa, hãy kêu cầu thanh danh Người, hãy công bố cho các dân tộc biết các kỳ công của Người, hãy nhớ rằng danh Người rất cao trọng.
Hãy mừng và ca ngợi, vì ở giữa Ngươi có dân thánh của Israel thần cao cả.
Hãy hát mừng Chúa, vì Người đã làm những việc ca thế. Hãy công bố việc này trên khắp địa cầu. Hỡi dân Sion, hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa Ngươi có đấng thánh của Israel thần cao cả.
Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa Ngươi có đấng thánh của Israel thần cao cả.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, anh em hãy luôn vui trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên. Đức ôn hòa của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày trước những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Thánh thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: vậy chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: ai có hai áo, hãy cho người không có. Ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì? Gioan đáp: các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi. Các quân nhân cũng hỏi: còn chúng tôi phải làm gì? Ông đáp: đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai. Các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình. Vì dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: có phải chính ông là Đức Kitô chăng? Gioan trả lời cho mọi người rằng: tôi thì lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sậy sân lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hỡi Israel hãy hoan hỷ, hỡi thiếu nữ Jerusalem hãy hân hoan và nhảy mừng hết tâm hồn. Trước hết, những lời của tiên tri Sophonia nói với dân Israel xưa đang nói với chúng ta hôm nay trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa vọng: hãy vui lên. Chúng ta có thể hiểu: quý ông bà, anh chị em, hãy vui lên, hãy hoan hỷ và hãy nhảy mừng hết tâm hồn. Chúng ta phải hiểu nó là như thế. Nhưng khi suy niệm lời này, tôi cứ tưởng tượng một cộng đoàn nhỏ thôi, khoảng 500 người. 500 người này tham dự thánh lễ ngày hôm nay và nghe những lời: hãy vui lên, hãy nhảy mừng.
Tôi không biết có bao nhiêu người vui, hay là có người sẽ nói thầm ở trong tâm hồn của mình: vui gì mà vui, kinh tế chẳng khấm khá vào đâu, lương chẳng tăng mà vật giá thì leo thang. Vui sao được khi trong gia đình đang lo lắng cho một người bị bệnh nặng? Sao mà vui khi phải lo chuyện này, chuyện kia? Hay là tôi đang buồn rầu thấu ruột vì có mấy đứa con hư hỏng, nói hoài không nghe, và còn nhiều vấn đề nữa? Chắc có lẽ đối với những người này, lời Kinh Thánh trong Cựu Ước hôm nay nghe sao lạc lõng quá, chẳng thích hợp gì với hoàn cảnh của mình. Có người nghe còn cảm thấy bực mình. Vậy chúng ta thử nhìn lại người dân Do Thái lúc đó như thế nào, có nghĩa là tình trạng của họ như thế nào khi tiên tri Sophonia nói với họ những lời trên. Tôi xin nói để quý ông bà, anh chị em biết luôn, họ chẳng vui gì. Tình trạng của họ rất đen tối là khác. Khoảng thời gian đó vào năm 640 đến năm 609 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, Israel rơi vào tình trạng bế tắc. Đời sống tôn giáo xuống dốc trầm trọng. Triều đại của vua Josiah cố gắng cứu được những gì có thể cứu. Thêm vào đó, dân Do Thái thực ra không có chủ quyền, nhưng là lệ thuộc vào đế quốc Assyria cổ. Rồi sau khi đế quốc này từ từ tan rã, Ai Cập và Babylon tranh hùng với nhau. Giữa hai gọng kìm đó, dân Do Thái phải quyết định lựa chọn ai là đồng minh của mình để che chở và bảo vệ cho một thể chế và một đất nước đang dần dần sụp đổ, tan rã. Trong bối cảnh tôn giáo trở nên bệ rạc, tình hình chính trị xã hội ngày càng xấu đi, thì bất ổn, lo sợ, loạn ly, hoang mang là những mối đe dọa hàng ngày đối với họ. Vậy mà trong bối cảnh đó, vị tiên tri kia lại bảo họ hãy vui lên. Và ông có cái lời giải thích riêng của ông có lý do của ông. Và lời giải thích đó là một xác tín. Thiên Chúa lúc này là vua của Israel. Khi trước, Chúa đặt các vua lên trong dân Do Thái và các những người lãnh đạo tôn giáo là để họ với niềm tin sâu xa vào Chúa, hướng dẫn dân Chúa. Nhưng họ đã trở nên bất tín và nhu nhược, đi tìm kiếm sự che chở bởi những quyền lực nơi con người. Và để theo các nước mạnh khác, họ đi theo niềm tin của các nước đó, không còn giữ mối liên hệ với Chúa như trước. Chính điều này đã dẫn họ đến thất bại. Và bây giờ, Chúa nói qua vị tiên tri: ta chính là vua của các ngươi. Hiểu rộng hơn có nghĩa là, lúc này đây, ta mới chính là người hướng dẫn các ngươi. Chỉ có ta mới có thể che chở và bảo vệ ngươi, không phải là những quyền lực khác. Vì thế mà vị tiên tri đó đã nói: vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa. Dân Chúa duy nhất chỉ phó thác tin tưởng vào Chúa mà người đang ở giữa họ, không nơi đâu khác. Thường trong đau khổ, con người cũng có những khoảnh khắc mà chúng ta có thể tạm gọi là vui, khi họ được nâng đỡ, ủi an hoặc trợ giúp. Rồi khi có thể dành thời gian cho chính mình, họ có thể nhìn tất cả những sự kiện đã xảy ra trong một mối xích liên kết những sự kiện đó để tìm ra một lời giải đáp, một lời giải thích. Nhiều người nhận ra đằng sau đó luôn có bàn tay của Chúa can thiệp. Tiên tri Sophonia kêu gọi dân Chúa tái khám phá Chúa nơi giữa họ, sự hiện diện của Chúa nơi giữa họ. Đó cũng là lời mời gọi cho chúng ta trong những ngày mùa vọng này. Khám phá Chúa ở ngay giữa chúng ta là công việc khá tinh tế, đòi hỏi chúng ta phải làm điều đó với hết tâm trí và nỗ lực. Phải nói Chúa là một người yêu rất bí hiểm, người luôn ở với chúng ta, luôn quan tâm, che chở và giúp đỡ chúng ta, nhưng lại muốn chúng ta phải tự dấn thân, nỗ lực tìm ra sự hiện diện của người, tìm ra người trong đời sống của chúng ta. Thiết nghĩ chúng ta phải học đức kiên nhẫn khi tìm kiếm Chúa. Có những lúc chúng ta thật sự cảm nhận sự hiện diện của Chúa, có lúc người vượt khỏi tầm tay của chúng ta. Nhưng điều quan trọng là chúng ta luôn tin tưởng rằng với tình yêu cao vời, trung tín Chúa đã dành cho chúng ta, người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Và như thế, chúng ta vẫn phó thác, vẫn giữ lòng tin tưởng nơi Chúa, qua việc luôn tìm kiếm những thời gian cho Chúa, chỉ có Chúa và cá nhân mình. Đó là những thời gian cầu nguyện, thinh lặng, tĩnh lặng tâm hồn, nhìn cuộc sống của mình và nhìn cái tâm hồn của mình trong sự hiện diện của Chúa. Thánh Phaolô cũng dạy chúng ta hãy vui mừng trong cầu nguyện. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa bằng kinh nguyện và lời cầu xin, đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đây chính là sự hiện diện tuyệt vời nhất của Chúa. Với sự hiện diện này, Chúa ở với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Có thể nhiều vấn nạn còn đeo nặng trong lòng chúng ta, nhưng chúng ta không cô đơn. Chúng ta biết có một Thiên Chúa đầy yêu thương đang dõi mắt theo chúng ta. Với lòng thành tìm kiếm Chúa, mỗi một người chúng ta sẽ được Chúa hướng dẫn cho biết phải làm gì, giống như những người đã đến với Gioan và hỏi ông. Và trong từng trường hợp cụ thể, với những con người cụ thể, tôi tin chắc rằng sự bình an của Thiên Chúa không chỉ nằm lại ở một cá nhân, nhưng qua cá nhân đó đến với người khác. Mong rằng trong mọi ưu tư, bận rộn, vui buồn, sướng khổ, chúng ta luôn khám phá sự hiện diện của Chúa ở trong chúng ta, ở giữa chúng ta, để nhờ đó chúng ta có được sự bình an của người. Chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhận thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng
với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh hiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống từ sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta: anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa và giải bày trước mặt Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Trong niềm hân hoan trông chờ con Chúa ngự đến, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh luôn khuyên nhủ con cái mình cố gắng sống bác ái, yêu thương với tất cả mọi người, tôn trọng công bằng trong đời sống xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết quan tâm đến lời khuyên tha thiết của Hội Thánh và cố gắng thực hiện trong đời sống đức tin thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, vẫn còn biết bao người đang đói khổ vì thiên tai, vì thiếu lương thực, thực phẩm trầm trọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang lâm cảnh gian truân, khốn khó, được cứu trợ đầy đủ và kịp thời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong cuộc sống thường ngày, có một số người chỉ lo cho bản thân mình mà ít khi quan tâm đến người khác. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu hiểu rằng họ cần phải sống theo lời Thánh Phaolô dạy là vui với người vui và khóc cùng người khóc. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chia sẻ cơm áo cho những ai đói rách bần cùng, cũng như tôn trọng tài sản và danh dự của mọi người, là bổn phận của những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho chúng ta biết cố gắng chu toàn bổn phận quan trọng này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con đang hết lòng trông đợi Đức Giêsu Kitô, con một Chúa giáng trần để cứu độ chúng con. Xin Chúa ban ơn thanh tẩy tâm hồn chúng con sạch mọi vết nhơ tội lỗi, để xứng đáng đón mừng mầu nhiệm Giáng sinh cao cả. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Lòng mến vô biên, niềm tin thân thương, ngàn lời luôn nguyện. Đêm nay, cuộc sống hôm nay, hạnh phúc tương lai, con tha thiết bên ngài. Đêm nay, lời hát đơn sơ, nguồn vui tin thơ, trọn đời mộng mơ. Ngày mai ấm êm, tình nồng hồng phú đến cha điện trên hiền. Con luôn mơ ước nhiều niềm vui đến chúa sớm chiều. Dù đời có bao lần ước nguyện đẹp nụ hoa xuân.
Anh chị em hãy cầu nguyện đầy lễ của tôi
cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Thiên Chúa nhận thi lễ mời thay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lập bí tích thánh thể, là đem lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng, phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ đồng trinh đã cứu mang với tình yêu khôn tả. Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng người. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông thần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xa ở trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa xin tin viên thăm chúng con và tặng ban cùng an bình của Chúa. Lạy Chúa xin tin viên thăm trần gian, đến buông tâm lòng khát mong ơn Ngài cứu độ. Xin ngự đến mà giải thoát chúng con, đưa con ra khỏi bóng đêm tội tình. Xin tỏa ánh sáng tôn nhan rạng ngời, để chúng con được sống trong ân tình. Lạy Chúa xin đến viếng thăm chúng con và tặng ban phúc an bình của Chúa. Lạy Chúa xin đến viếng thăm trần gian, để muôn tâm lòng khát mong ơn
xin ngự đến mà dần dần chúng con đi theo bước đường sáng tươi hy vọng. Chúa hằng dẫn lối con đi an toàn, ngoài Chúa ra nào có chi vững bền. Chúa xin đến viếng thăm chúng con và tặng ban cung an bình của Chúa. Lạy Chúa xin đến viếng thăm trần gian, đến muôn tâm lòng khát mong ơn Ngài cứu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích thánh thể này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chân con ngưỡng chân lên Chúa ơi, cầu xin hãy vừa đấng thiên sai. Chúa ơi, nghe lời ban hiến tha. Ngày ta đến con tâm bác sĩ, Chúa thương, Ngài là đấng cứu rỗi yêu thương, ôm thương, cha đàn con mong chờ.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thánh Văn Tử Giả mời gọi chúng ta lắng nghe, tiếp nhận lời Chúa và sống thế nào để lễ Giáng sinh không chỉ như là một lễ bề ngoài, mà là lễ của con Thiên Chúa đến để đem an bình, sự sống và niềm vui đích thực cho con người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật tuần qua, ngày 9 tháng 12. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, trong mùa vọng, phục vụ đặc biệt như bậc hai gương mặt chuẩn bị cho đấng cứu thế đến đó là Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả. Hôm nay Thánh Luca giới thiệu với chúng ta Thánh Gioan Tẩy Giả và giới thiệu người với các sắc thái khác, với các thánh sự khác. Tất cả bốn phúc âm đặt để gương mặt của Gioan Tẩy Giả vào đầu sinh hoạt của Đức Giêsu và giới thiệu ông như là vị tiền hô. Thánh Luca đã để vào đằng sau việc nối liền hai gương mặt ấy và sứ mệnh của các vị. Trong việc thụ thai và sinh ra, Đức Giêsu và Gioan đã được đặt trong tương quan với nhau. Việc sắp xếp này giúp hiểu rằng Gioan như là con của ông Zacharia và bà Elizabeth, cả hai đều thuộc gia đình tư tế, không chỉ là vị ngôn sứ cuối cùng, mà cũng diễn tả toàn chức tư tế của cựu ước, và vì thế chuẩn bị con người cho việc phụng tự tinh thần của tân ước, được Chúa Giêsu khai mào. Ngoài ra Thánh Luca đánh đổ mọi kiểu đọc huyền thoại mà người ta thường làm đối với các phúc âm, và đặt để cuộc sống của vị tẩy giả vào trong lịch sử khi viết. Vào năm thứ 15, thời hoàng đế Tiberio, trong khi Poncio Pilato làm tổng trấn, dưới thời các thượng tế Anna và Caipha. Bên trong khung cảnh lịch sử này, được đặt để biến cố vĩ đại đích thực là việc sinh ra của Chúa Kitô, mà các người thời đó đã không nhận ra. Đối với Thiên Chúa, các kẻ lớn lao của lịch sử làm khung cho các người bé nhỏ. Đức Thánh Cha nói về Thánh Gioan Tẩy Giả như sau. Thánh Gioan Tẩy Giả tự định nghĩa mình như là tiếng kêu trong sa mạc. Hãy dọn đường cho Chúa, hãy uốn thẳng các lối đi của người. Tiếng loan báo lời. Nhưng trong trường hợp này, lời của Thiên Chúa đi trước, trong nghĩa chính lời đó xuống trên Gioan, con của Zacharia, trong sa mạc. Như thế ông có một vai trò lớn, nhưng luôn luôn để phục vụ Chúa Kitô. Thánh Augustino chú giải rằng Gioan là tiếng, nhưng về Chúa, trái lại người ta nói, từ nguyên thủy đã có ngôi lời. Gioan là tiếng nói qua đi, Chúa Kitô là lời vĩnh cửu đã có từ ban đầu. Nếu lấy đi lời khỏi tiếng, thì còn lại cái gì? Một tiếng mơ hồ, tiếng không lời đánh động thính giác, nhưng không xây dựng con tim. Chúng ta có bổn phận lắng nghe tiếng nói ấy để dành chỗ trong con tim cho Chúa Giêsu và đón tiếp người là lời cứu rỗi chúng ta. Trong mùa vọng này chúng ta hãy chuẩn bị để nhìn thấy với con mắt đức tin ơn cứu độ của Thiên Chúa trong hang đá nghèo hèn Bethlehem. Trong xã hội tiêu thụ, trong đó người ta thử tìm niềm vui trong các sự vật. Vị tẩy giả dạy cho chúng ta biết sống một cách nồng cốt, để Giáng sinh không chỉ là một lễ bề ngoài, nhưng như lễ của con Thiên Chúa đến để đem tới cho nhân loại an bình, sự sống và niềm vui đích thực. Chúng ta hãy phó thác con đường đến gặp Chúa của chúng ta cho sự bầu cử hiền mẫu của mẹ Maria, Đức Nữ Trinh của mùa vọng, để sẵn sàng đón tiếp trong tim và trong toàn cuộc sống Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Fili et ficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Fili tua incarnation coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et illustre Deo lucere eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Ngài mời gọi mọi người quảng đại tiếp đón các anh chị em di dân phải bỏ quê hương vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có chiến tranh và nghèo đói, và phải sống trong cảnh tạm bợ, ít được hiểu biết. Ước chi họ được tiếp đón với tình liên đới huynh đệ, được trợ giúp trong các nhu cầu của họ và có cuộc sống xứng đáng. Bằng tiếng Anh, Ngài nói, trong phúc âm hôm nay, Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc cho chúng ta biết sự cần thiết của việc sám hối và thanh tẩy để dọn đường cho Chúa và chờ đợi người đến trong vinh quang. Chào các tín hữu Ba Lan, Ngài ghi nhận rằng, ngày nay, tuy được mời gọi nhưng có nhiều người không tin. Trong năm đức tin này, cũng như Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta được kêu mời là các sứ giả tin mừng và là chứng nhân trung thành của Chúa Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc tất cả một ngày Chúa Nhật tươi vui an bình. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tuần qua chúng ta được mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm vào ngày 8 tháng 12. Chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha nói những lời huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm như sau. Nhờ đặc ân của Thiên Chúa, Đức Mẹ không mắc tội tổ tông truyền. Nơi Mẹ, nhân loại và lịch sử rộng mở cho Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tìm thấy nơi Mẹ sự lắng nghe, tiếp nhận, đáp trả, và tiếng vâng có sẵn sàng cộng tác hoàn toàn, cho phép ngôi lời nhập thể và đến ở giữa chúng ta. Mẹ Maria đại diện cho dân Israel mới mà Thánh Kinh Cựu Ước miêu tả với biểu tượng hiền thê. Trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô nói về hôn nhân và khẳng định rằng Chúa Kitô đã yêu giáo hội và hiến mình cho giáo hội để làm cho giáo hội trở thành thánh thiện bằng cách thanh tẩy giáo hội bằng nước và lời hằng sống để giới thiệu với chính người giáo hội hoàn toàn vinh quang, không tỳ ố, không vết nhân hoặc bất cứ khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tiền. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn đức như sau: các chú phụ đã khai triển hình ảnh này và giáo thuyết của Mẹ Vô Nhiễm đã nảy sinh. Trước hết quy chiếu về giáo hội đồng trinh là Mẹ, và sau đó quy chiếu về Mẹ Maria. Vì thế, giáo phụ Ephraim người Syri mới viết một cách thi vị như sau: như chính các thân xác đã phạm tội và chết, và đất mẹ của chúng bị chốt giữ, thì nhờ thân xác này là giáo hội không thể hủy hoại, đất của nó đã được chúc lành ngay từ đầu. Đất đó là thân xác Đức Maria, đền thờ, trong đó một hạt giống đã được đặt vào. Ánh sáng giải tỏa từ gương mặt của Đức Maria giúp chúng ta hiểu ý nghĩa đích thực của tội tổ tông. Thật vậy, nơi mẹ Maria sống và hoạt động một cách tràn đầy tương quan với Thiên Chúa mà tội lỗi đã bẻ gãy. Nơi mẹ không có sự đối nghịch nào giữa Thiên Chúa và con người mẹ, mà có sự hiệp thông tràn đầy mạnh mẽ. Có một tiếng có hai chiều của Thiên Chúa đối với mẹ, và của mẹ đối với Thiên Chúa. Mẹ Maria khỏi tội lỗi vì mẹ hoàn toàn là của Thiên Chúa, hoàn toàn thuộc về người. Mẹ tràn đầy thánh sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.